Mấy mình đợi thấy tiếng hát này chưa? Cho nên đây nè, cái khúc sau nè, khi mà Ngài hỏi như vậy rồi á, thì ông Tăng nghĩ ngợi, thì sư liền hét. Không, đó là hét cũng như là kiếm báo Kim Cang Vương đó. Không. Không. Hét thì chặt đứt ở từng chóp liền, dứt sạch. Không. Còn có khi á, thì một tiếng hét như sư tử Long Vàng ngồi xổm. Không. Tức là giống như sư tử mà nó ngồi xổm, tức là sao? Tức như nó sẵn sàng nó chụp. Không. Tiếng hét này hét hét cái đó như là sẵn sàng chụp liền. Tức là sao? Đó là ngay đó nó là phải nhận là nhận liền, chứ còn không cho có chần chừ, không có cho vô dự. Không. Cho nên hét cái giống như sư tử mà ngồi sẵn vậy đó, mà ông mà hơi mà chớp mắt ra là nó chụp liền. Đó. Cho nên là cũng giống như là lúc mà Ngài Phổ Quá, Ngài hỏi Ngài Phổ Quá là phàm là thánh đó. Thì Phổ Quá hỏi chứ Ngài xem tôi là phàm hay là thánh đó. Thì ngay đó sư liền hét liền. Hỏi chứ Ngài xem tôi là phàm hay là thánh, thì sư liền hét liền. Đó, đáp lại liền, giống như sư tử mà ngồi sẵn chụp liền. Nghĩa là ông vừa suy nghĩ thì nghĩa là bị chụp liền. Cho nên nhận là nhận ngay đó liền, chứ không có cho để kịp suy nghĩ. Nào. Còn có khi một tiếng hét á, thì giống như là cây xào giò hoặc là bóng cỏ. Đó là hai cái thí dụ. Tất nhiên là những cái cách mà gọi là ta dùng để ta bắt cá ngày xưa đó, dùng cái thí dụ đó đó. Cho nên cái xào giò đó là người ta dùng cái cánh chim, mà gọi là cánh chim của con chim đề hồ đó, ta buộc ở trên cái đầu cái xào tre đó, người ta cấm ở trong nước. Cấm trong nước đó để dụ cá nó tụ lại trong đó để ta bắt. Hoặc là bóng cỏ, lấy cỏ đó. Thường cái này thì mình dễ thấy. Lấy cỏ ném trong nước rồi cái thì sao? Cá nó mới tụ lại trong cỏ đó. Những cái đám cỏ đó, đó tụ lại đó thì ta bắt đó. Thì như vậy, tất nhiên là cái tiếng hét này là sao? Đó. Tiếng hét này là để mà khiến cho người nghĩa là hét ra rồi á, thì ngay đó nghĩa là để mà nghiệm người, người chân hay là ngụy, thật giả, thì ngay đó liền biện rõ. Thí dụ như là có vị tăng đến tham, khi mà đến tham vấn thì sư liền hét hay thôi. Đến tham vấn cái liền hét, thì hét như vậy đó thì biết ông tăng là thứ thiệt thứ giả, biết liền. Phải không? Nghe hát nghe mà lúng túng không biết gì đó. Người hát thì biết rồi, không phải thứ thiệt rồi. Cho nên đó gọi là giống như xào giò, bóng cỏ. Còn có khi là một tiếng hét mà chẳng thành tác dụng một tiếng hét vậy. Hét hét vậy thôi. Tại cái tiếng hét này coi như là không sao mà suy nghĩ được, không sao hiểu được hết. Hét hét vậy thôi à. Không sao bàn luận được hết. Thì Ngài đưa ra bốn cái trường hợp vậy. Ngài hỏi như vậy thì ông làm sao mà ông lãnh hội được tiếng hét, thì làm sao lãnh hội được? Cho nên ông Tăng mới nghĩ ngợi, thì nghĩ ngợi ngay đó sư liền hét. Đó là để cho thấy rõ đây là cái cách dùng của Ngài, là một cách dùng từ ở trong cái chỗ sống chân thật của Ngài, Ngài ứng dụng ra. Cho nên nó tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái đối tượng mà dùng, nó ứng hợp với cái đối tượng đó, đúng lúc đúng cơ, phải không? Thì nó có lợi ích, chứ không phải bắt chước đụng đầu cũng hét hét hết. Đó, nghe ta hỏi rồi trả lời không được cũng hét cái để mà giống như là để cho qua đó, là nhưng mà thật là đó là bí. Thì cái này là không phải như vậy. Cho nên ở đây để chỉ cho nó không có một cái cố định, không có một cái khuôn khổ nào để cho mình bắt chước, để cho mình bám vào hết, để cho mình hiểu được. Thì như vậy thì làm sao mình bắt chước cái tiếng hát đó? Có khi thì như kiếm báo, có khi thì như sư tử Long Vàng, có khi thì như là xào giò bóng cỏ, có khi là hét hét vậy thôi, không có tác dụng tiếng hét. Thì vậy làm sao để mình bắt chước, để mình hiểu? Cho nên đó là để gàn lại cho mọi người, nghĩa là phải thực sự có cái chỗ sống thực đàng hoàng, chứ không thể bắt chước. Cho nên khi mà Ngài đưa ra như vậy, Ngài hỏi làm sao lãnh hội, thì ông Tăng nghĩ ngợi, thì sư liền hét. Rồi sư hỏi một vị ni, đây là tới bà ni đến tham vấn. Thầy sẽ hỏi vị ni lành đến hay là dữ đến. Đến thầy và ngài hỏi chứ đó là lành đến hay là dữ đến, đó là cái cách để mà khám nghiệm người, hay không? Nghe nói lành dữ mà mình suy nghĩ cái thì là mắc kẹt lên, hay không? Thì bà ni liền hét. Thì như vậy kể ra thì bà ni này cũng là cũng phải thứ thường, phải không? Đó, ngài hỏi là lành dữ thì bà hét thì cũng biết rồi, không? Đó là vượt qua cái lành cái dữ, nhưng mà ngài chưa chịu, phải không? Bởi vì cái này thì cũng bắt chước được. Cái này dễ bắt chước, bây giờ nghe mai mốt vào khi bắt chước cũng được, phải không? Đó, thành ra ngài mới giơ cái gậy bảo hãy nói lại đó, cái này mới là cái khó vượt qua đó, phải không? Vậy sao nói đây, giơ gậy lên đó, để bảo rằng hãy nói lại đó. Vì nói gì ở trước thì còn hỏi là lành dữ, lành đến hay dữ đến thì mình giờ mình còn có thể trả lời được, còn bây giờ không giơ gậy lên bảo hãy nói lại nói gì đây à. Cho nên lúc đó mà gọi là nghe bảo nói lại đó, rồi mình chần chừ tìm cái câu để nói lại đó là chết liền, đó là bị lừa. Bảo nói lại đó là để thử coi cái tiếng hét đó là có phải tiếng hét của sư tử thiệt không, hay là cái tiếng hét đó là tiếng hét học lớn, phải không? Nếu mà nghe tiếng hát học lớn mà bảo nói lại thì lúng túng liền, mà lúng túng thì liền bị gãy liền. Thành ra như vậy đó là để thử lại coi thực sự tiếng hát đó là tiếng hát của người có thực sống hay không. Cho nên bà ni nghe vậy thì bà ni bà cũng hét cái nữa là hét, thì ngay đó thầy sư liền đánh. Thì như vậy ở đây á thì bà ni này coi như là bà ni cũng có cái chỗ dùng thiệt, thấy không? Nhưng mà nói gì nói thì cũng phải lãnh cái gậy. Đối với ngài vậy, đánh nghĩa là không có để cho cái lộ dấu vết, đối với ngài không có để lộ dấu, chứ không phải như là các cái trong những cái tông khác thì đúng cái thì hoặc là khen hoặc là chấp nhận gật đầu vậy, không? Còn ở trong tâm tế của ngài thì đúng sai gì cũng cho gậy. Không có để lộ dấu vết ở bên ngoài. Long Nha ngài đến mà hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Ngài sư bảo hãy đem thiền bản qua cho ta. Thì Long Nha liền đem thiền bản qua cho sư. Sư tiếp lấy cái liền đánh. Long Nha mới nói đánh thì cứ đánh mà chọn không có ý tổ sư. Sau Long Nha mới đến Thúy Vi hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Thúy Vi cũng bảo hãy đem bồ đoàn qua cho ta. Thì Long Nha đem bồ đoàn qua cho Thúy Vi. Thúy Vi tiếp lấy cũng liền đánh. Thì Long Nha cũng nói đánh thì cứ đánh mà chọn không có ý tổ sư. Thì như vậy ở đây mình mới thấy, nghĩa là Long Nha đến hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Thì sư bảo hãy đem thiền bản qua cho ta. Thì như vậy mình mới thấy ngài Lâm Tế thấy linh động không? Tại sao lúc này ngài không hét mà ngài cũng nói đó. Cho nên mình mới thấy rõ ngài dùng nghĩa là có lúc chứ không phải lúc nào cũng là hét bừa hét bãi. Thì như vậy đây bảo đem thiền bản qua cho ta à, thì cỡ mình thì sao, thì cũng đem thiền bản qua cho thôi, phải không? Nhưng mà sự thật á thì ngài có cần cái thiền bản không, ngài có cần không, cần gì cái thiền bản? Tới cái lúc này là cái lúc mà đang hỏi đáp này, dùng thiền bản làm gì? Đó. Cho nên cái người khéo á thì ngay đó là biết cái gì rồi chưa? Ngay đó là cái gì rồi? Đó. Kêu ông mà đem thiền bản qua cho ta. Đó. Nếu mà mình cái người mà khéo có mắt á thì ngay đó là thấy câu đáp chưa? Ông hãy đem thiền bản qua cho ta. Thì ngay đó thì ông biết được ý tổ. Thì ngay đó. Nhưng mà ở đây thì ngài Long Nha đó, ngài không thấy được cái ý đó hay sao mà ngài lại còn đem cái thiền bản qua cho ngài. Cho nên ở đây đó, là ngài Long Nha đó là ngài coi như giống như thường ta trong nhà thiền gọi là đó là buông ra đó. Chứ còn nếu mà gặp cái người khác thì không làm như vậy đâu. Mà ở đây thì ngài đem qua thiền bản qua cho ngài. Cho nên là khi mà đem thiền bản mà ngài tiếp đấy ngài liền đánh liền. Ta đâu có dùng thiền bản đó chứ, nhưng mà biểu ông đem thiền bản qua đó là có cái ý gì trong đó, không? Thì ông ngay đó ông khéo nhận á, chứ còn đem tiền bán qua chi cho ta, phải không? Đó, cho nên tiếp lấy tiền đánh. Thì ngài Long Nhai thì nói đánh thì cứ đánh, nhưng mà chọn không quý tổ sư. À, thì như vậy thì ngài Long Nhai ngài có nhận được hay không? Nhưng mà đây thì ngài Long Nhai coi như là ngài giữ chặt một chỗ thấy thôi, giữ chặt cái riêng của ngài thôi. Cho nên nếu mà sự thật ngài đã biết như vậy rồi thì như còn hỏi làm gì nữa, tức là biết là đánh thì cứ đánh mà chọn không quý tổ sư, thì như đã biết rồi, biết không quý tổ sư rồi thì như vậy còn hỏi chi nữa. À, cho nên đó là cái mình phải thấy cái điểm đó. Rồi sau này ngài đến Thí Vi cũng vậy, hỏi câu đó thì Thí Vi cũng bảo đem bồ đoàn qua cho ta. Thì như vậy hai người là không có hẹn mà gặp nhau, phải không? À, thì ngài Long Nha ngài cũng đem cái bồ đoàn qua cho Thí Vi. Thì như vậy là ở trước bị ngài Lâm Tế đánh cho lần rồi, không biết là sao đây còn đem bồ đoàn nữa. À. Cho nên khi mà ngày Thí Vi ngày tiếp lại ngày cũng đánh cái nữa, đánh người nữa thì ngày Long Nhai ngày nói đánh thì cứ đánh nhưng mà chọn không có ý tổ sư. Đó. Thì như vậy mới để thấy rõ coi, như vậy thì ngài có cái chỗ thấy gì mà ngài nói như thế. Ngài Long Nha đó, như vậy thì ngài Long Nha đó ngài có bị đánh hay không? Đó. Cho nên sau này, à, sau Long Nha mới trụ viện thì có vị tăng vào thất mới thưa hỏi, lúc hòa thượng đi hành cước nhân duyên mà đến gặp hai, chứ không phải lại gặp hai vị tôn túc, là chấp nhận các ngài hay là không nhận? À, thì Long Nha mới bảo nhận thì rất nhận mà chọn không có ý tổ sư. À, nhận thì rất nhận nhưng mà chúng chọn không có ý tổ sư, không thêm không bớt kìa. À, đó mới là cái chỗ, à, khéo của ngài Long Nha, nhưng mà cái chỗ đáp của ngài đó dễ làm chết người. Nghĩa là sao? Nhận thì nhận nhưng mà chọn không có ý tổ sư, tức là sao? Không có cái nhận, không có cái để nhận, phải không? À, không có chỗ để nói cho người, không có chỗ được. À, nhưng mà câu nói này á, là câu nói mà nó còn rõ nghĩa, câu nói còn nghiêng bên, cho nên rồi gọi là câu nói mà giống như là nước chết á, dễ làm cho cái người hiểu lầm. Người không ý tổ sư vậy thì tìm hiểu gì, thấy không? À, mà nói không thì tất nhiên đối với có rồi. À, cho nên câu nói đó nó dễ làm lầm người, gọi là người học. Do đó mà sau này thì ngài Tiết Đậu đó, ngài có nói, ngài có bình, ngài nói rằng Lâm Tế Thí Vi á thì chỉ biết là nắm đứng mà chẳng biết buông ra. Tức là hai ngài Lâm Tế với Thí Vi đó chỉ biết nắm đứng thôi mà không biết buông ra. Tức là chỉ biết đem bồ đoàn tới thôi. Đó. Còn nếu như mà tôi á, tức là ngài Tiết Đậu đó, ngài nói nếu như tôi á thì ngay khi ấy mà làm Long Nha đó, thì đợi sư mà đòi bồ đoàn thiền bản á, thì tôi liền nắm đưa lên, thì cái ngay đó liền ném ngay mặt. Đó thấy không? Ngài Tiết Đậu, ngài Bình, nghĩa là hai ngài Lâm Tế và Thí Vi đó chỉ biết nắm đứng thôi mà không có biết buông ra, cho nên là chỉ có một bề kêu đem đến thôi. Ở đây á, nếu mà như tôi, tức như ngài Tiết Đậu đó, thì ngay khi ấy mà làm ngài Long Nha đó, thì đợi khi mà hai sư tức như mà đòi cái bộ đoàn hoặc thiền bản đó, thì tôi liền đưa lên cái thì liền ném ngay mặt cho biết. Thì cái đó là trả lời, phải không? Tự nhiên để thấy là đòi bộ đoàn tổ cụ đó là không phải là ở chỗ bộ đoàn tổ cụ. À, nhưng mà ở đây thì ngài Long Nha thì ngài không làm như vậy, ngài hiền. À, thì như vậy để cho thấy được cái ý đó, và như vậy để thấy cho cái chỗ mà đáp của ngài Long Nha thì cũng là cái ngài Long Nha là cũng là có cái chỗ mà thấy không, nhưng mà cái chỗ đáp, cái chỗ nói đó nó còn dễ làm cái lầm cho người học. Do đó mà sau này các ngài phải nghĩa là gọi là bình để cứu lại đó, không?